Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 12 trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Chúng ta thường nói rằng là chúng ta thập thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana. Có một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có thật sự tập thiền tứ niệm xứ không? Nhiều người nói rằng tôi không tập thiền định, thành tôi tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà thiền sư nói chúng ta phải đặt lại câu hỏi để chúng ta hiểu thế nào là tập thiền tứ niệm xứ. Mời quý vị nghe cái câu trả lời của thiền sư. Đây là hai câu hỏi mà người ta đặt ra cho những người tập thiền tứ niệm xứ. Câu hỏi như vậy: thứ nhất, khi một hành giả tập thiền quan sát những gì xảy ra trong thân một cách liên tục trong đời sống hàng ngày, người ấy sẽ ghi nhận sự xúc chạm, người ấy ghi nhận sự chuyển động của thân chẳng hạn, người ấy ghi nhận những cảm giác sinh lên trong thân như nóng, như lạnh, như cứng mềm. Người ấy ghi nhận tiếng động. Như thế có thể gọi là vị này đang tập thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ chưa? Thì khi thiền sư hỏi như vậy thì hướng về hội chúng thì có một cái vị trả lời: dạ thưa sư, theo ý con chưa. Tại sao chưa? Thưa sư, con nghĩ rằng khi tập thiền tứ niệm xứ là mục đích làm sao để phát triển trí tuệ bằng cách quan sát những hiện tượng tự nhiên trong thân và tâm. Trong cái ví dụ mà thiền sư vừa mới nói, hành giả chỉ thuần quan sát những gì đang xảy ra thôi nên chưa thể gọi là tứ niệm xứ được. Đọc lại này: vì thiền tứ niệm xứ có mục đích là phát triển trí tuệ bằng cách quan sát những hiện tượng tự nhiên, tức là những gì xảy ra trong thân và tâm. Trong ví dụ này, hành giả chỉ thuần quan sát những gì đang xảy ra thôi mà chưa có phát triển trí tuệ. Vì vậy con nghĩ rằng cái này chưa phải là thiền tứ niệm xứ. Thiền sư nói: đúng rồi, ở đây hành giả chỉ hay biết đối tượng cho nên trí tuệ chưa có dịp sanh lên. Do đó có thể gọi đây là thực tập chánh niệm hay ghi nhận những cảm giác hay những gì xảy ra trong thân và tâm mà thôi, chứ chưa gọi là tứ niệm xứ. Vì vậy nếu bạn tập thiền mà bạn thấy không có trí tuệ đi kèm, điều này có nghĩa rằng là bạn chỉ tập chánh niệm thôi, cho bạn đừng có nói rằng bạn tập thiền tứ niệm xứ. Đó là nói một cách chính xác. Chỉ khi nào hành giả hiểu và hiểu thật sự đây là những hiện tượng tự nhiên, ví dụ quý vị ngồi một cái cảm giác đau đã sanh khởi, thay vì bạn phản ứng với nó, bạn hiểu rằng cái chuyện là chuyện tự nhiên, tâm bạn không bức xúc nữa. Lúc bây giờ bạn nhắc nhở bạn đây là hiện tượng tự nhiên, mà khi mà hiểu rồi không cần nhắc nhở nữa, mà hiểu hiện tượng tự nhiên thì tự nhiên cái tâm của mình nó có sự chấp nhận, thì lúc bây giờ có trí tuệ đi theo, cái này gọi là tứ niệm xứ. Khi bạn hiểu rằng tất cả đều vận hành theo luật nhân quả, không có ai đứng trong này, do đó bạn hiểu rằng khi bạn nói rằng tôi đau, cái đó là không đúng rồi đấy, bạn hiểu thật sự đó. Và đây chỉ là những đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Ví dụ một chấn động thật là lớn nó phát sanh, bạn ghi nhận nó chỉ là đối tượng, tâm hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả. Không nhắc tại sao một chấn động ồn như vậy nó ở gần tôi, làm cho tôi khó chịu, tôi tu không được. Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ như vậy, tức là trí tuệ không có mặt, thì cái này không gọi là thiền tứ niệm xứ. Rồi một vị khác thưa với thiền sư như thế này: dạ thưa ngài, mình cũng phải bắt đầu từ thấp lên cao chứ. Đúng rồi, lúc đầu thì hành giả chưa hiểu được gì đâu, nên chúng ta thường bắt đầu bằng khái niệm, tức là chúng ta chỉ duy trì chánh niệm thôi. Vì vậy mới gọi là thiền chánh niệm. Do đó chúng ta chưa gọi người này tập thiền Vipassana. Thiền tứ niệm xứ Vipassana đòi hỏi có trí tuệ đi theo, dù cái này là văn tuệ. Đó là lý do khi mà một cái sự suy nghĩ khác khởi lên, hành giả nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, lúc bây giờ bạn quan sát liền sau đó, thì bây giờ cái này là có chánh niệm và có trí tuệ này. Mặc dù cái này chỉ là văn tuệ mà thôi, bạn chưa thực sự hiểu, nhưng mà làm như bạn nhắc nhở hoài, khi nó tới đó tự nhiên bạn nói cái này là hiện tượng tự nhiên. Trong này tâm chưa hoàn toàn chấp nhận đâu, nhưng mà ít ra nó không còn đối kháng mạnh mẽ như một cái người mà không hiểu. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Cũng giống như sư thường lấy ví dụ, ở Việt Nam rất là nóng nảy, chỗ sư ở bên Mỹ cũng rất là nóng, nhưng mà cái khí hậu bên đó nó tương đối nó đỡ đây hơn ở đây, nó có bữa nóng có bữa mát. Còn về đây mình thấy trời gần như nóng hoài, và cái nhiệt độ nó thường thường là từ 30 mấy độ trở lên không ạ. Thì đối với một cái người mà đã quen cái khí hậu ở miền ôn đới như cái chỗ sư đang ở thì cảm thấy rất là khó chịu, bực bội. Còn ngược lại sư về đây, nếu mà có chuyện gì xảy ra tâm sư không bực là bởi vì sư hiểu rằng cái đây là một hiện tượng tự nhiên. Mình về cái mùa này thì nó phải nóng như thế thôi, và mình tự tình nguyện mình về mà, chứ đâu có phải là mình về đây mình đi chơi đâu. Mình tình nguyện về đây mình tu tập và mình giúp đỡ bà con cùng nhau tu tập. Cái động cơ nó thúc đẩy mình, và cái sự hiểu biết về cái tình trạng của Việt Nam trong cái giai đoạn này làm cho mình không có cái gì mà phản ứng hết. Dĩ nhiên khi mình đau thì mình tâm nó cũng không được vui cho lắm, nhưng mà rồi một chút xíu rồi nó vượt qua liền. Vì vậy mới gọi là thiền chánh niệm, chứ gọi là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ đòi hỏi phải có trí tuệ đi theo, dù cái đó là văn tuệ, hành giả theo lời hướng dẫn ghi nhận những đối tượng nhưng chưa hiểu chúng là gì, chỉ nói vậy thôi, cô suy nghĩ chỉ là chuyện tự nhiên. Còn khi mà hành giả mà hiểu thật sự nó là chuyện tự nhiên rồi thì tự nhiên tâm nó bớt à, tâm nó dịu xuống liền. Hành giả mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm, nó tới mình biết để nhiều đó thôi. Nhưng ghi nhận đối tượng thôi chưa đủ, phải có trí tuệ, sự hiểu biết mới gọi là tứ niệm xứ, dù là văn tuệ nhắc nhở mình rằng đây là đối tượng, đây là những hiện tượng tự nhiên, hay mình nhắc nhở mình rằng tất cả đều vận hành theo luật nhân quả, không có ai, không có tôi ta trong này. Tự nhiên là sao? Đó là vận hành theo lý nhân quả, không có ai trong này cả. Câu hỏi thứ nhất là bạn luôn luôn đặt câu hỏi gì cho bạn đã thực tập thiền tứ niệm xứ chưa? Câu hỏi thứ hai là như thế này: ghi nhận như vậy bạn có thấy sự lợi lạc gì không? Và khi mà hỏi như vậy thì thiền sư cũng hướng về hội chúng. Hỏi quý vị tới đây tập thiền, có vị thì tập một tuần, hai tuần, ba tuần, có vị đã ở đây lâu 2-3 tháng, có vị có tập nhiều lần rồi, đi tới đi lui đây nhiều lần rồi. Vậy cho bạn thấy rằng khi mà duy trì chánh niệm, bạn có thấy cái sự lợi lạc gì không? Rất nhiều hành giả trả lời nhiều cách khác nhau. Người thứ nhất nói rằng khi có chánh niệm thì khó khăn, vấn đề hay rắc rối trong đời sống hàng ngày, phiền não sẽ được giảm thiểu. Nếu mà khi mà ai mà nói cái gì mà làm con sân hận bực bội á, bình thường là con làm dữ tợn lắm, con làm cho tới nơi tới chốn à. Bây giờ thay vì vậy, thầy sư nói về sân, con quan sát nội tâm của con thấy tâm con bây giờ nó rất là chấn động, con suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng chẳng hạn. Thì sư dặn rằng là phải duy trì chánh niệm, trở lại trong hơi thở, trở lại trong cảm giác, hay là dùng niệm Phật làm tâm giữ xuống, quay trở lại quan sát cái sự suy nghĩ của mình về đối tượng, thì mình hiểu ra rằng không đến nỗi như vậy đâu. Nhưng mà vì mình bé xé ra to, do đó mới làm dữ tợn vậy. Đấy, vì có sự quan sát, có chánh niệm, do đó phiền não không phải là mất liền, mà vì có quan sát, do đó cái phiền não nó giảm bớt thôi. Đây là cái sự mà cái mà con hiểu thế nào là giá trị của chánh niệm. Thiền sư gật đầu. Bây giờ cái vị kế nói, khi có chánh niệm hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì đau sẽ bớt đi. Thiền sư nói cái đó không đúng. Không phải hết đau, đau còn đó, nhưng tâm chúng ta không phản ứng bực bội với cái đau. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Đau nó vẫn còn chứ. Đôi khi ví dụ như mình, người trong người mình đau ốm bệnh hoạn chẳng hạn, sốt rất là dữ, đau vẫn còn đó. Nhưng mà tâm của hành giả nó, cái người có tu nó không có phản ứng. Cái đó là cái lợi lạc. Thưa sư, con thấy rằng nếu duy trì chánh niệm rồi hiểu tất cả chỉ là đối tượng thì phiền não rất là khó cơ hội sanh lên được. Khi con nghe một cái tiếng phê bình chỉ trích, nếu con duy trì chánh niệm và con có trí tuệ, con hiểu rằng thì âm thanh chỉ là âm thanh, rất thực sự á, hoặc giả là nghe như vậy tâm nó có phản ứng thật, quan sát tâm khó chịu liền, quan sát tâm khó chịu, tâm có sự dịu xuống, phiền não không có dịp được cơ hội bộc phát cho mạnh nữa, thì con thấy đó là cái sự lợi lạc của chánh niệm. Thưa sư, một vị khác nói: con thấy rằng có chánh niệm thì thân ở đâu, tâm ở đó. Trả lời: có chánh niệm hay không có chánh niệm thì thân tâm không thể tách rời nhau được đâu. Đôi khi con thấy là con ở đây này, con ở Phước Sơn này, mà tâm con nghĩ về dưới thành phố đó. Còn ngược lại, nếu mà con có chánh niệm thì con ở đây, thì tâm con nó ở trong phòng xẹp, tâm con nó ở trong hơi thở, nó ở trong cảm giác, rồi trong tiếng động, vân 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 vân. Thì ông thầy sư nói rằng đó là mình nói vậy thôi, cho thân và tâm thì luôn luôn không thể nào tách rời nhau được. Khi các bạn nói với tôi như thế, tôi hiểu rằng hễ có chánh niệm thì phiền não không sanh lên, hay là sanh lên rất là ít, hoặc có phiền não không có dịp bộc phát. Đó là cái mà các vị hành giả thường trình với tôi như thế. Nhưng tôi thấy rằng làm như không có ai trong các bạn nói cho tôi biết rằng nếu không có chánh niệm thì chuyện gì xảy ra đây. Họ chỉ nói cho tôi biết à, nếu mà tôi có chánh niệm thì tôi như vậy như cái nọ. Bây giờ tôi đặt cái câu hỏi: nếu trong trường hợp như thế mà bạn không có chánh niệm thì câu chuyện gì xảy ra? Dạ thưa sư, lúc bây giờ thôi thì tha hồ và phiền não nó sanh lên. Đó là cái thái độ không tu niệm mà. Đấy đấy, thấy chưa? Vậy bạn phải ráng làm sao mà duy trì chánh niệm, đừng dễ vui, đừng biếng nhác. Đó là điều mà tôi mong rằng bạn sẽ làm trong cái thời gian bạn thực tập ở đây và trong trường hợp bạn trở về. Khi trở về trú xứ của mình là phiền não chờ mình đấy, gia đình mình, thân bằng tín thuộc của mình, anh chị em, cha mẹ, chú bác, cô dì, con cái trong gia đình của mình. Mình về thì mình phải đi làm cuộc trong cơ quan, cơ quan là cũng đầy dẫy các phiền não. Rồi bạn bè mình giao tiếp xung quanh, hoặc giả là mình trở về, nếu là mình người tu, mình trở về chùa chiền, chỗ thư tu viện, thiền viện của mình, đầy dẫy các phiền não. Tại sao mà phiền não rất nhiều ở nhà mình? Tại sao phiền não không có ở thiền viện, hay có mà ít mà có rất nhiều ở nhà của mình? Có hai lý do. Thứ nhất là cái người mà ở nhà mình đó là người thân của mình, do đó mình thương người ta rất là dữ. Vì mình thương người ta, do đó cái tâm của mình nó dính mắc với họ. Vì vậy khi mà họ làm cái chuyện gì mà mình nghĩ không đúng, mình phản ứng rất là dữ. Ai làm gì sai thôi, con cháu mình, anh chị em mình, là người thân trong gia đình mình, làm cái gì sai, nói cái gì không đúng là mình cãi tới nơi tới chốn luôn. Mà cái này là do cái tâm phiền não, tâm dính mắc này. Và cái thứ hai nữa, Ngài Hòa Thượng Sử Minh nói rằng cái người mà sống trong gia đình á, cái không khí mà gia đình, không khí mà chùa chiền tự viện đó, nó có cái sự thân tình thân mật ở trong này, rồi mình không có chánh niệm. Nhưng người nào lạ lùng hay là mình không quen, mình tới chùa là mình tới tu tập, mình ráng mình giữ chánh niệm. Mà bà con thân bằng kiếm thuộc, vợ chồng của mình, con cái mình là mình không chánh niệm, không chánh niệm thì mình dễ bị phiền não nó mủa vây mình. Khi một người thấy rõ sự lợi lạc của chánh niệm, sống không chánh niệm, không tỉnh thức, thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu xa tồi tệ như thế nào. Người ấy sẽ nghiêm túc tu tập, duy trì chánh niệm miên mật, duy trì chánh niệm liên tục, không để cho chánh niệm gián đoạn. Tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, đó là điều rất quan trọng. Thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp cho chánh niệm được duy trì liên tục. Lúc bây giờ bạn mới có sự hiểu biết đấy. Như vậy bạn muốn cho bạn có trí tuệ để mà xử lý những cái câu chuyện ở trong gia đình thì bạn phải ráng tập càng nhiều càng tốt, chánh niệm càng nhiều càng tốt. Khi mà chánh niệm nó nhiều mà nó giữ được liên tục rồi đó, bắt đầu bạn hiểu. Khi mà bạn duy trì chánh niệm mà khi một cái sự cố nó xảy ra đó, có thể là bạn trễ rồi, bạn phản ứng rồi, nhưng mà cái phản ứng của bạn nó không quá dữ dội như khi bạn không tu tập. Rồi khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi đó, mình rút ra cái bài học, mình đặt câu hỏi: hồi nãy tại sao mà mình giận dữ vậy? Hồi nãy tại sao mà mình tham dữ vậy? Hồi nãy tại sao mà mình có một sự cố nó xảy ra như vậy? Rồi khi mà mình bình tĩnh, mình tu tập, mình tâm mình yên lặng, mình sẽ thấy rằng đa phần trong này là do lỗi của mình rất là nhiều. Thường thường là mình chấp cái ý của mình. Vì mình chấp cái ý của mình, do đó mình mới khổ đấy. Cái ý của mình có thể đúng, nhưng mà mình chấp vào đó là sai rồi. Thưa sư, con ngồi thiền và kinh nghiệm một trạng thái tâm tĩnh lặng, trong đó sự hay biết các đối tượng trở nên rõ ràng và sắc nét. Đây là cái câu trình pháp của một vị hành giả người nữ. Cô này là chỉ là cư sĩ thôi, rồi cô tu tập một thời gian, lâu lâu cô qua bên thiền viện, cô ở vài ba tháng cô tu tập. Rồi cô nói rằng như vừa sư mới đọc, con ngồi thiền kinh nghiệm một trạng thái tâm bây giờ rất là tĩnh lặng, trong đó sự hay biết các đối tượng trở nên rõ ràng và sắc nét. Thưa sư, bây giờ con chợt nhận ra rằng không khí chung quanh thật tĩnh lặng, dù tiếng ồn ào vẫn còn đó. Lúc mà khi mà con mới tới thiền viện này là con thấy rất là ồn, bởi vì chùa đang sửa mà. Rồi là người Myanmar đó, cũng giống như người Việt Nam đó, họ sinh hoạt ở ngoài trời rất là nhiều. Nói với mấy người thợ đó, họ làm, họ nói chuyện, họ la hét. Rồi hàng xóm xung quanh người ta nói chuyện rất là dữ, ta mở băng nhạc, ta hát hò rồi vậy đó. Khi con mới tới con thấy tiếng động rất là ồn ào. Bây giờ tiếng động vẫn còn đó, nhưng mà tâm con rất là yên tĩnh. Như vậy lâu nay tâm mình rất ồn chứ không phải điều kiện chung quanh ồn. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng điều kiện xung quanh mình ồn quá. Bây giờ con nhận ra là khi mà tâm nó tĩnh lặng thì nó sẽ chấp nhận tất cả mọi chuyện, nó cũng không phản ứng nữa. Vì vậy con nhận ra là lâu nay tâm mình ồn chứ không phải điều kiện xung quanh ồn. Mọi thứ rắc rối, phức tạp, đau khổ, vui sướng là do tâm mình mà ra cả. Tâm đã phản ứng quá nhiều và từ lâu lắm rồi, cho nên đau khổ tiếp nối đau khổ mà không thấy. Bây giờ nó có thay đổi gì đâu, nó vẫn người vẫn vậy thôi à, vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như thường, xung quanh người ta vẫn phiền não như thường. Nhưng mà mình nhận ra rằng hễ mà tâm mình yên ổn vắng lặng á, thì mọi tiếng động không thành vấn đề nữa. Vì vậy nó ồn là ồn ở trong tâm mình chứ không phải ồn ở ngoài. Rồi phiền não xung quanh cũng nhiều lắm, làm sao mình thay đổi đây? Mình sống với những người không tu niệm không à, lâu lâu mình mới lên Phước Sơn, mình mới gặp những người bạn đạo tu tập chung với mình, ngay cả bạn đạo cũng phiền não nữa, đừng nói chuyện à, thấy không? Quý vị ở đây lâu, quý vị hỏi quý cô biết à, thấy không? Thì điều kiện xung quanh có thay đổi nào đâu, mà sao bây giờ con thấy rằng tâm con yên ổn quá. Vậy phức tạp, đau khổ, vui sướng do tâm mà ra cả. Tâm của chúng ta đã phiền não quá nhiều và từ lâu lắm rồi, vì vậy bây giờ mới đau khổ tiếp nối đau khổ. Thầy sư nói hiểu vậy đúng quá rồi. Hiểu vậy thì hãy tiếp tục tu tập nữa đi, để cho phiền não nó nằm đó nhưng mà tâm mình không phản ứng, để cho sân hận tham lam của thế gian còn đó nhưng mà tâm mình yên tĩnh à. Bởi vì mình có cái sự tu tập, có sự tỉnh thức. Thưa sư, khi tâm quân bình yên tĩnh, cảm thọ diễn ra rất là vi tế. Vi tế tức là rất là nhẹ nhàng đó, không thấy rõ đâu. Khi có sự dao động khác thường, cảm thọ trở nên thô hơn một chút. Điều này có nghĩa là những suy nghĩ bất thiện đang có mặt. Chúng có thể là tâm mong cầu, mong đợi, dự đoán gì. Quan sát sự suy nghĩ mất, dao động giảm, cảm thọ trở lại vi tế và tâm trở lại quân bình. Như vậy phiền não là sự diễn đạt của các cảm thọ, vì phiền não tùy theo loại đưa đến cảm thọ khác nhau. Phải nói vậy đúng không? Quý vị nghe lại câu hỏi này. Khi tâm quân bình yên tĩnh, cảm thọ diễn ra rất là nhẹ nhàng, rất là vi tế. Tâm yên á, mình thấy cảm thọ nó không có nhiều. Khi có một sự dao động khác thường, tâm bắt đầu chấn động. Điều này có cảm thọ trở nên thô. Điều này có nghĩa là những suy nghĩ bất thiện đang có mặt đây. Khi tâm mình đã dao động rồi thì mình nhắc mình mới biết rằng cái phiền, suy nghĩ phiền não đang có mặt. Suy nghĩ tham, suy nghĩ sân, hoặc là cái tâm nó mê mờ, thì là tâm nó bây giờ nó không còn yên nữa, cảm thọ không còn yên nữa. Chúng có thể, những cái tâm này có thể là tâm mong đợi một cái chuyện gì đó, mong cầu một cái sự kiện nào đó, hay mình dự đoán một điều đó, một điều gì và mình mong rằng cái điều mình dự đoán nó sẽ thành công. Thì khi những cái trạng cái tâm này nó khởi sanh là thấy cảm thọ nó khó chịu rồi đấy. Quan sát sự suy nghĩ, bây giờ con quay trở lại quan sát sự suy nghĩ mất, dao động giảm, cảm thọ trở lại vi tế, tâm trở lại quân bình. Thưa thiền sư, như vậy phiền não là sự diễn đạt của các cảm thọ, vì phiền não tùy theo loại đưa đến cảm thọ khác nhau. Thiền sư nói tham sân si ngã mạn đến do tà kiến, do tà tư duy, và chúng ta biết được sự có mặt của chúng qua cảm thọ. Như vậy theo lời của thiền sư này dạy là chúng ta ghi nhận cảm thọ, qua cảm thọ chúng ta biết rằng là phiền não đang có mặt, và phiền não đang có mặt là bởi vì chúng ta không có chánh kiến, không có chánh tư duy. cô này ở trên thì cô nói phiền não là sự diễn đạt của cảm thọ, mà thiền sư thì nói rằng chúng ta nhận được ra được phiền não xuyên qua cái cảm thọ. Nhờ có cảm thọ mà chúng ta mới ghi nhận rằng phiền não đang có mặt. Và cái lý do để cho phiền não có mặt là tại vì chúng ta thiếu chánh tư duy, chúng ta thiếu chánh kiến. Như vậy cảm thọ khó chịu hay dễ chịu là do phiền não. Vì như ví dụ mình không thể buồn giận ai nếu không suy nghĩ xấu về họ. Như vậy cảm thọ là cảm xúc, cảm xúc nó đến từ suy nghĩ, cho mình không thể nói ngược trở lại. Và cái cảm xúc đến từ suy nghĩ, mà đa phần những suy nghĩ là suy nghĩ phiền não. Do đó cái cảm xúc nó cũng trở thành phiền não. Một đôi khi nhờ suy nghĩ mà chúng ta cũng nhận ra được những suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ phiền não. Còn cảm thọ nhiều lúc không rõ, bởi vì những cảm thọ đôi khi rất là vi tế. Có những cái sự suy nghĩ mà rất vi tế, nó quá nhanh. Do đó có những cái cảm thọ nó khởi sanh, mình không nhận ra được. Mình hiểu rồi mình tưởng rằng tâm mình xả, mà thật ra tâm mình thật sự không xả. Thưa sư, người có người nói rằng khi phiền não sanh lên như sân hận chẳng hạn, họ nhận ra được chúng rõ hơn là cảm thọ của tâm, tức là tâm khó chịu. Có người nói rằng khi phiền não sanh lên như sân hận chẳng hạn, họ thấy chúng được rõ hơn chứ không phải là xuyên qua cảm thọ. Thưa sư nói cách tốt nhất là khi tâm tham hay sân có mặt, hãy quan sát cả hai, quan sát sự suy nghĩ và cảm thọ. Nhiều người nói rằng là khi mà tôi suy nghĩ về tham á, thì tôi thấy cái này rõ hơn là cái cảm xúc. Mà thiền sư lại nói rằng thường thường á, suy nghĩ đi chung với cảm xúc. Một cái suy nghĩ mà một cái tà tư duy thì đưa đến một cái cảm xúc. Nhưng mà đó, ông khuyên á, là mình nên quan sát cái cảm xúc người này. Vì cảm xúc thường thường nó thô lắm, còn suy nghĩ thì từng đôi khi nó rất là nhanh. Quan sát tâm suy nghĩ không phải là nhận ra tâm suy nghĩ về điều gì, vì thông thường tâm ưa nắm bắt khái niệm nên thấy rõ đó là điều tự nhiên. Hành giả quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, còn suy nghĩ cái gì không quan trọng. Thông thường á, khi mình ngồi thiền chẳng hạn, mình thấy một cái niệm suy nghĩ khởi sanh, mình nói rằng tâm suy nghĩ. Nhưng mà ông thiền sư lại nói rằng lúc bây giờ bạn không có thấy tâm suy nghĩ đâu, mà bạn nắm bắt được cái câu chuyện suy nghĩ về cái gì. Ví dụ nó suy nghĩ về chuyện ăn uống chẳng hạn, hay suy nghĩ về chuyện gia đình của mình, thì bạn nói rằng tâm tôi suy nghĩ. Tâm tôi suy nghĩ bạn nhận ra được là bởi vì nó suy nghĩ về cái chuyện buồn phiền này, nó suy nghĩ về cái chuyện rắc rối ở nhà này, nó suy nghĩ về cái chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình đi hành thiền về này. Thì nhờ bạn nắm bắt vào những cái khái niệm này, bạn nhận ra rằng tâm suy nghĩ. Nhưng mà cái đó chưa phải là tâm suy nghĩ. Hành giả quan sát tâm suy nghĩ không phải là nhận ra tâm suy nghĩ về điều gì, vì thông thường tâm ưa nắm bắt khái niệm nên thấy rõ đó là điều tự nhiên. Hành giả quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, còn suy nghĩ gì đó là điều không quan trọng. Thưa sư, như vậy thân tâm luôn luôn ở trạng thái dao động khó chịu do những niệm suy nghĩ bất thiện, mà sao chúng ta cứ mãi miết chạy theo chúng? Điều này cho thấy sự hiểu biết của chúng ta còn quá thô thiển. Thưa sư, như vậy thân tâm luôn luôn ở trạng thái dao động khó chịu, bởi vì sao? Bởi rất nhiều niệm suy nghĩ, mà những niệm suy nghĩ này được thúc đẩy bằng phiền não hoặc tham hoặc sân. Vì vậy có một câu người ta nói rằng là nếu mà chúng ta là người phàm chứ phải thánh nhân, thì tất cả những cái niệm suy nghĩ của chúng ta đó đa phần là nó được thúc đẩy bằng phiền não tham sân si. Thưa sư, như vậy là tâm của luôn luôn ở trạng thái dao động khó chịu do bởi những niệm suy nghĩ bất thiện, mà sao chúng ta cứ mãi miết chạy theo những suy nghĩ này? Ngồi một giờ thiền tâm nó chạy theo miết à? Dù có chánh niệm, có ghi nhận rồi, bỏ nó rồi, ghi nhận nó rồi, quay trở lại hay thở, nó cũng trở lại nữa. Và chúng ta cứ miết mà chúng ta chạy theo, mà chạy theo cả cuộc đời lận. Chúng ta không hiểu rằng những suy nghĩ này nó tạo nên những cái cảm xúc rất là khó chịu, đôi khi thì nó rõ ràng, đôi khi nó rất là vi tế. Và gần như là chúng ta dưới cái sự bức bách của nó gần như cả suốt đời. Phải tu thật nhiều mới mong có trí tuệ, thiền sư nói. Chứ không phải ai tu mà có trí tuệ liền đâu. Trí tuệ mạnh sẽ giúp hành giả nhận ra những trạng thái tâm vi tế và những cảm thọ vi tế. Còn bây giờ đó bạn đang khổ này, mà khổ rất là vi tế này, bạn không nhận ra đâu. Những cái khó chịu này, khó chịu vi tế, bạn không nhận ra đâu. Những cái suy nghĩ rất là phiền não mà những bạn không nhận ra đâu, là bởi vì chánh niệm của bạn với trí tuệ nó chưa có đủ mạnh. Bây giờ người ta nói rằng là nhờ tu tập thiền tứ niệm xứ mà nó giúp con bớt khổ. Bây giờ con xin kể cho sư nghe một cái câu chuyện liên quan tới gia đình của con. Cái bài này là mỗi năm sư về Phước Sơn sư vẫn đọc cho các vị hành giả nghe, mà năm này tại vì có nhiều bạn mới thành ra sư đọc lại. Thưa sư, con xin kể một câu chuyện để thấy pháp hành tứ niệm xứ đã mang lại sự lợi lạc cho con trong cuộc sống này. Năm ngoái, năm 2012, sang đây tu tập, con dự định sẽ ở lại thiền viện trong 3 tháng. Nhưng con mới ở được 1 tháng là phải về vì điện thoại báo bên nhà rằng mẹ con bị ung thư phải nhập viện. Con là cái người duy nhất mà có thì giờ ở nhà, còn anh chị em của con là phải làm lụng rất là vất vả. Còn cô này thì cô nói là cô bắt đầu cô hồi hướng non. Do đó cô có rất nhiều thì giờ, và cô dành những thì giờ cô đi tu tập, mà mới tính tu 3 tháng mà mới tu được con tháng phải chạy về vì bà già, phải vô bệnh viện. Bệnh viện mẹ con nằm là bệnh viện Chợ Rẫy, có lẽ là nơi hội tụ nhiều đau khổ nhất của thế gian. Số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải. Người ta nói bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà xin nghe mà các vị bên Việt Nam nói là bệnh viện nào bây giờ cũng vậy à. Quá khá đông là bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải, điều kiện thì thiếu thốn, tâm lý âu lo buồn khổ của người bệnh và thân nhân. Trong hoàn cảnh ấy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả, vì sâu sắc con hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực. Mình trù tính là trong 3 tháng tới là mình sẽ đi tu tập, mình ở bên Miến Điện á, mình yên ổn à. Tự nhiên bây giờ trong nhà kêu về thì phải về chứ, vì tất cả mọi người đều bận rộn hết, chỉ có mình là rảnh suốt ngày, thì mình phải đi về giúp mẹ. Rồi cũng biết bà chết lúc nào nữa. Thì bây giờ đi về đây là thấy toàn cái sự đau khổ không à. Thấy những người xung quanh mình đau khổ, thấy bệnh nhân đau khổ, điều kiện thuốc men thiếu thốn, rồi người ta buồn, ta khổ, ta âu, ta lo. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như thế thì con tự nhiên con có sự chấp nhận tất cả, bởi vì con hiểu rằng tất cả đều vận hành với nhân duyên nghiệp lực. Vì nhân duyên nghiệp lực do đó con đi được Miến Điện, và bây giờ nhân duyên hết rồi thì con phải về đây thôi. Bây giờ con về đây, xung quanh con tất cả đều đau khổ hết trơn, con phải chấp nhận đó, điều đó. Bởi vì cái nhân duyên của mình với Miến Điện hết rồi. Tự nhiên tâm bây giờ rất quân bình và hiểu cái chi nên làm. Không phải là con nói rằng con thánh trước cái sự đau khổ tất cả mọi người, tâm con quân bình, tâm con an lạc, không, không phải như vậy. Nhưng mà con có cái sự chấp nhận trong này, do đó tâm con nó không còn hốt hoảng, không còn đau khổ như những người khác. Con hiểu cái gì cần làm và nên làm. Tâm bây giờ không quá ưu tư lo lắng cho những điều không đáng chi để ưu tư lo lắng, như bác sĩ giải phẫu cho mẹ mình có giỏi không, mổ xẻ thế nào, sau cơn phẫu thuật không biết mẹ mình có còn sống hay không. Thì hễ mà suy nghĩ như vậy là tâm nó rất là khổ à, lo lắng ưu tư phiền hà phiền muộn. Dù vậy ở bệnh viện, dù ở bệnh viện với mẹ 15 ngày, con vẫn thấy bình thường khỏe khoắn. Trong khi mấy đứa em của con một ngày chỉ ghé qua thôi, một lần thôi, mà mặt mày đứa nào cũng lo lắng phờ phạc, đầy dẫy cả ưu tư sợ hãi. Con ở suốt ngày trong bệnh viện, con giữ tâm con yên ổn. Khi nào cần cái gì giúp mẹ con thì con giúp, còn không lại thì con nằm, con ngồi đó con thiền tập. Con giữ tâm con yên ổn, con nhắc nhở con rằng tất cả đều vận hành theo nhân duyên nghiệp lực mà thôi à. Mình có phước thì mình đi tu tập, mình không phước thì mình về tới đây thì mình cũng phải quan sát cái tâm của mình. Điều kiện ở bên Miến Điện giúp mình tu tập cái khác, điều kiện ở đây giúp mình tu tập cái khác, có thế thôi. Pháp hành đã giúp con đối diện với khó khăn của cuộc sống. Thiền sư nói đây là sự áp dụng việc tu tập vào đời sống hàng ngày, và mỗi hành giả nhớ phải làm cho được điều này. Người có tu tập sẽ nhận ra quá lo âu sợ hãi là chuyện không nên giữ mãi trong tâm. Khi nghiệp lực đến hồi trả quả thì bạn có lo cho lắm cũng vô ích mà thôi. Người thân của mình, cha mình, mẹ mình, anh chị em ruột thịt của mình sẽ lành, sẽ hết bệnh hay sẽ nặng hơn mà ra đi, tất cả đều do nhân duyên nghiệp lực tác thành. Mình không có làm gì được, hãy giữ tâm cho yên ổn. Bây giờ tới phiên mẹ mình chết thì bà đi thôi, làm sao đây? Mình có muốn bà ở nữa cũng không được. Thì thôi thì bây giờ phải chấp nhận thôi, để cho nhân duyên nghiệp lực nó vận hành thôi à. Mình sửa đổi không được thì mình phải chấp nhận à. Còn mình hiểu rằng là mình sửa không được mà mình vẫn phản ứng như thường, mình vẫn buồn, vẫn lo, vẫn sợ, vẫn khổ hoài, thì tất cả những cái chuyện đó nó làm cho vô lý vô ích mà mình vẫn tiếp tục làm. Thưa sư, con có một gia đình nhỏ êm ấm, đây là một người khác, hạnh phúc, hai vợ chồng và hai đứa con và một đứa con trai. Con yêu thương lo lắng cho con yêu thương và lo lắng cho chồng con, lo và yêu thương còn hơn cả chính mình nữa. Con sẵn sàng hy sinh tất cả để cho chồng con vui và con trai nó được đầy đủ. Nhưng thưa sư, chồng con bỏ con đi theo người khác và con trai của con chết tức tuổi trong trại giam cai nghiện vì bỏ trại trốn đi. Nhiều lần con nói với con của con rằng là con cố gắng đi ở trong trại một thời gian để mà cho nó bớt cai nghiện, bởi vì cái con người mà nó cai nghiện thì nó không còn cái giá trị, cái phẩm cách này nữa, ăn cắp ăn trộm làm đủ thứ chuyện xấu xa đó, đừng nói hoài mà nó không chịu, nó không chịu nghe. Nó ở một thời gian nó bỏ chạy về thì nó hâm, mà bỏ về mà nó bắt lại được nó đánh nè, đánh chết luôn. Bây giờ con làm biếng ăn thao thức không ngủ được trong thì bỏ đi rồi, về tới phiên con nó cũng bỏ mình nó đi nữa. Con làm biếng ăn thao thức không ngủ được vì tâm miên man suy nghĩ về những bất hạnh của thế gian, của đời sống. Sức khỏe bây giờ kiệt quệ, nhà gia đình phải đi cấp cứu và nằm bệnh viện gần một tháng mới hồi phục. Cuối cùng thì con gặp được Phật Pháp và Pháp hành tứ niệm xứ đã cứu sống con. Phật Pháp dạy con về lý nhân quả. Tu tập một thời gian con hiểu rằng người thân của mình tới với mình do nhân duyên nghiệp lực của họ, và họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của họ, chính họ, dù mình có muốn hay không muốn. Người thân của mình họ tới do nhân duyên nghiệp lực của họ, và khi mà nhân duyên nghiệp lực của họ hết, họ bỏ mình họ đi. Có một năm sư đi qua bên Myanmar, sư thấy xung quanh cái trường thiền mấy đứa nhỏ nó sống rất là khổ cực. Cái chùa ở bên này thì rất là khang trang, sạch sẽ, chư tăng thiền sinh tu tập sạch sẽ vô cùng, cao nhà cửa rất là đàng hoàng, mà còn xung quanh nhà ta ở xung quanh trời ơi nó khổ, nước nó đục ngầu, hôi hám dơ giấy nhớp nhúa, con nít ở trần nó chạy à. Vậy mà sư đi có một lần đó, có một người Phật tử đó họ mời sư tới dùng cơm bữa trưa tây tăng đó. Đó thì có cái cô đó người Việt Nam, cô mới giới thiệu cho sư cái đứa con gái của cô. Thì mình thấy cái đứa nhỏ này nó quá là hạnh phúc rồi, nó quá là sung sướng rồi. Hai vợ chồng giàu có, cô đó có tiệm ăn, có cơ sở thương mại, còn ông chồng thì cũng làm cái gì cao lắm ở trong giữ một cái chức vụ rất là lớn ở trong chính phủ nhà nước. Đứa nhỏ nó muốn cái gì cũng có hết trơn à. Thì mình hỏi cũng là xứ Miến Điện nè, cái nhà này với cái khách chùa nó có bao nhiêu cây số đâu, mà sao mấy đứa nhỏ bên kia nó khổ như vậy, còn đứa này nó sung sướng như thế này. Như vậy là có phải là nghiệp lực lựa cho nó cha mẹ không? Nó có lẽ là nó đã bố thí cúng dường, nó làm phước thiện, nó tu hành rồi. Vì vậy nghiệp lực nó đưa nó vô trong cái gia đình đàng hoàng tử tế chứ. Mẹ đã biết tu nè, mà cha cũng có đức tin hay Phật Pháp này, giàu có phương tiện đầy đủ, có một đứa con một à, muốn cái gì cũng có hết trơn, mà bé rất là ngoan. Thì mình nhìn cái cảnh đó và mình nhìn những đứa kia nó nhỏ nó chạy ở trần ở chuồng ngoài đường cũng Miến Điện hết trơn à, mà sao mà có đứa thì sung sướng như thế này mà có đứa khổ cực như thế này. Như vậy thì là nhân duyên nghiệp lực, phải không? Cho bây giờ lấy cái gì đây mà giải thích? Pháp hành dạy con rằng người thân của mình đến với mình do nhân duyên nghiệp lực của họ, sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, mình có muốn không muốn cũng không được. Bây giờ con mình nó tới với mình vì nhân duyên nghiệp lực của nó tốt, cho nó tới với mình. Đó, ví dụ như đứa nhỏ đó nó tới, bởi vì nó đã tu tập hay là đã làm phước bố thí cúng dường rồi, bây giờ nó mới được sinh vô trong một cái gia đình mà cha mẹ biết đạo đức rồi, mà còn giàu có nữa, lo lắng cho nó từ A tới Z. Nó đâu có chạy lang thang như mấy đứa nhỏ kia. Nhưng mà rồi đùng một cái nó chết thì sao đây? Thì cha mẹ phải hiểu rằng cái phước cái duyên của nó tới ngang này là hết rồi, nó phải ra đi thôi. Nếu mà cha mẹ mà không hiểu thì cha mẹ khổ lắm, phải vậy không? Tôi thấy rất là nhiều cái cảnh ở bên Mỹ đó, Phật tử họ lại họ kiếm sư, họ nói trời ơi con nó mới 15, 16, 17 tuổi à, rất là ngoan, rất là hiền, học hành rất là giỏi, đi chơi cái bị xe đụng chết, sắp sửa ra bác sĩ rồi đó, bị xe đụng chết, chết tức tuổi rồi, mẹ buồn khổ quá trời quá đất. Bây giờ nói cái gì đây? Phải chi mà mình hiểu rằng thân bằng quyến thuộc của mình họ tới với mình do nhân duyên nghiệp lực của họ, và khi mà nhân duyên nghiệp lực của họ hết, họ phải ra đi thôi, để có thể là họ tái sanh một cái chỗ khác tốt đẹp hơn, mình đâu có biết. Hoặc giả là họ đã tạo một cái, đứa con mình đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, cho nên bây giờ nó phải chết bất đắc kỳ tử. Cái này là sự vận hành của nhân duyên và nghiệp lực thôi à, mình không làm gì được cái trời. Như vậy thưa sư, Phật pháp dạy con về lý nhân quả, dạy con rằng con của con nó tới là do nhân duyên nghiệp lực của nó, bây giờ nó bị đánh bị chết, nó ra đi rồi thì cũng do nhân duyên nghiệp lực của nó mà thôi. Hiểu được như vậy thì con cảm thấy nhẹ nhàng. Pháp hành tứ niệm xứ soi sáng cho con thấy rằng suy nghĩ bất thiện làm cho cả thân và tâm của con đau khổ. Vì cô này cô nói rằng con làm biếng ăn, thao thức ngủ không được, vì tâm miên man suy nghĩ về những bất hạnh của cuộc sống. Tại sao mà mình khổ như thế này? Mình đâu có làm cái gì ác đức, có gì không? Cha mẹ mình cũng vậy, mà tại sao mà bây giờ đau khổ này tiếp nối đau khổ kia? Pháp hành tứ niệm xứ nhắc nhở rằng hễ mà suy nghĩ như vậy là chết à. Suy nghĩ thì phải duy trì chánh niệm, suy nghĩ bất thiện mà. Pháp hành tứ niệm xứ soi sáng cho con thấy những suy nghĩ bất thiện làm cho cả thân và tâm đau khổ. Đau khổ thật à. Mà mình làm cho mình đau khổ, trong ai làm cho mình đau khổ trời? Thật ra chúng ta không đau khổ vì người thân của chúng ta, mà chúng ta khổ tại tâm dính mắc của mình với họ. Con nghiệm ra được một điều khác nữa. Mình không đau khổ là vì, thật ra chúng ta không khổ, không đau khổ vì người thân của mình. Mình đau khổ vì cái tâm dính mắc của mình đối với họ. Mà là thế gian là vậy à. Bây giờ quý vị có gia đình, quý vị có con, có cái, quý vị có cha, có mẹ, có thân bằng tướng thủ, quý vị thương à. Thương mà không có một sự tỉnh thức nào hết. Cứ việc thương, cứ việc dính mắc cho cô. Đừng một cái mà câu chuyện gì xảy ra cho họ, mình khổ rất là dữ, thấy không? Thật ra chúng ta không đau khổ vì người thân của chúng ta. Thật ra chúng ta không đau khổ vì con của chúng ta, vì cha chúng ta, vì mẹ chúng ta, mà đau khổ là tại cái tâm của mình dính mắc với họ. Tất cả những cái này là do sự thực tập mà có à, chứ không phải tự nhiên mà họ suy nghĩ đâu. Với những người này mà họ trình pháp là họ, tôi thấy họ không có đọc sách cuộc đồ gì nhiều chứ quý vị đâu. Kiến thức Phật pháp đồ rất là ít. Như cái cô thứ hai này, cô chỉ là một người bình thường lo làm lo lụng thôi, khổ quá rồi người ta giới thiệu cô đi thực tập, cô nhớ cô nhờ cái sự tu tập mà cô thấy ra được những điều này. Mà cô nói khi mà thấy ra được một điều đó, tự nhiên nó bỏ xuống một cái nặng. Bây giờ sư đọc một cái bài pháp khác, nói về cái tâm sự quên và sợ. Có nhiều người nói về sợ, có nhiều người trình cho sư nói ra xong mà nó ưa quên quá. Thưa sư, càng tu tập con càng thấy tâm mình càng lúc càng dễ quên, càng lúc càng quên nhiều. Như kinh kệ đã học, bây giờ sao nó quên hết trơn. Giờ nào đi thiền, ngồi thiền con cũng không nhớ rõ nữa. Thấy sợ không? Làm như mất trí, tâm cô động vào bên trong, không còn muốn giao thiệp, không còn biết tới ai, chỉ biết ngồi thiền và đi thiền mà thôi. Càng tu tập con càng thấy tâm mình càng lúc càng quên nhiều. Bao nhiêu kinh kệ con đã học bên Việt Nam, giờ qua đây con quên tuốt hết trơn. Rồi bây giờ cái giờ thiền con cũng không nhớ nữa. Rồi làm như là con không còn muốn giao thiệp với ai, chỉ lo ngồi thiền không thôi. Thiền sư nói điều này có nghĩa là định tâm và chú tâm quá nhiều, cho nên tâm của chúng ta không suy nghĩ được. Khi tâm không suy nghĩ được thì nó không nhớ. Hãy để tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, nó suy nghĩ, nó có suy nghĩ thì nó mới nhớ. Còn nó suy nghĩ mình bắt nó vô ở trong hơi thở, bắt vào trong phòng xẹp, nó không suy nghĩ được thì cái tâm nó sẽ trở thành như vậy. Định tâm chú tâm nhiều, tâm không suy nghĩ nên không nhớ. Gặp chuyện quan trọng chúng ta cần nhớ để làm, phải xử lý cách nào đây? Chuyện không cần thiết đừng nhớ, chuyện quan trọng mình phải nhớ chứ, đặng làm chứ. Bây giờ mình lớn tuổi này, mình cần phải uống thuốc này chẳng hạn, hoặc giả là mình cần đi bác sĩ để xét nghiệm này đó. Mỗi năm sư phải là đi xét nghiệm tổng quát này, coi thử cơ thể mình có cái gì không này, rồi đi xét nghiệm, đi chùi răng này cho sạch sẽ này, rồi lâu lâu nó định khám định kỳ ruột gan những thứ mà những cái bộ phận mà nó nguy hiểm tới sức khỏe của mình phải đi, mình phải nhớ. Rồi sinh hoạt với Phật tử phải biết chừng nào mình đi dạy thiền ở đâu, mình làm cái gì cái gì, mà quên thì sao làm đây, quên thì làm sao mà sinh hoạt đây. Chuyện không cần thiết nhớ đừng có để trong tâm, chuyện cần thiết phải nhớ, bởi vì nó quan trọng mà nó cần nhớ. Hồi trước thực tập thiền tích cực tôi cũng bị như vậy, đó là thiền sư nói. Hồi trước thực tập thiền tích cực tôi cũng bị như vậy và gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong đời sống hàng ngày. Từ từ tôi học cách thức điều chỉnh lại, vì tôi là người buôn bán làm ăn nên không thể quên những chuyện quan trọng được. Ông nói hồi đó là tôi cũng tập mà tôi cũng tích cực như quý vị vậy, chỉ biết đi và ngồi thôi. Rồi hễ mà thời gian mà đánh là tôi ra phía sau tôi hành thiền, tôi đi thiền, tôi gần như không lý tới cái chuyện xung quanh nữa. Và ông nói không được, làm vậy không được. Nếu mà mình chú tâm nhiều quá, mình ở trong này nhiều quá thì cái tâm của mình không có dịp suy nghĩ. Mà nó không có dịp suy nghĩ thì cái câu chuyện mà buôn bán làm ăn nó tới, mình không biết giải quyết như thế nào. Tôi nghĩ vấn đề của cái vị mà trình pháp này, đó là bạn chú tâm quá nhiều thay vì để ý tới sinh hoạt của tâm. Khi quá chú tâm, tâm không suy nghĩ, tâm không lặp lại nhiều lần kinh nghiệm, cho nên trí nhớ sút giảm. Khi tâm suy nghĩ lại, lặp tới lặp lui nhiều lần, trí nhớ sẽ trở nên mạnh. Hành giả chỉ chánh niệm những gì đang có mặt mà không suy nghĩ lại những gì đã qua, cho nên bạn rất dễ quên. Nếu quan sát tâm, thấy tâm làm cái này cái nọ thì trí nhớ sẽ được phục hồi đấy. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà thực tập thiền á, thiền sư này thường dặn và nhắc nhở các hành giả là nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Bạn chú tâm nhiều quá, tâm lát nó ngơ ngơ ngắc ngắc không nhớ gì hết trơn. Ngược lại, bạn ngồi thiền, bạn đừng chú tâm mà bạn quan sát cái sự sinh hoạt của tâm. Bạn thấy tâm nó hay biết cái này, nó hay biết cái kia, nó biết hơi thở, nó biết chấn động, nó biết cảm giác, nó thấy tâm suy nghĩ. Bạn thấy tâm được như vậy thì bạn sẽ thấy trí nhớ cũng sẽ được phục hồi. Thưa sư, thỉnh thoảng con thấy tâm sợ hãi sanh lên, sợ không biết sự thực tập của mình có quân bình hay không, có ngồi quá nhiều không mà không đi kinh hành. Cái cô này tập á, muốn ngồi không à, không đi kinh hành. Giờ nào cũng vậy hết trơn á, ví dụ như buổi sáng người ta tập từ 4 giờ, hành giả thường thiền ngồi từ 4 giờ rồi tới có 5 giờ rồi bắt đầu tới chấp tác, ta hành, ta chùi dọn quét rửa ở trong thiền đường thì mình phải đứng dậy. Rồi mình chuẩn bị rồi mình đi ra ngoài, hoặc giả là mình phụ một tay để mình làm quét dọn trong thiền đường. Rồi bắt đầu 5 giờ rưỡi, 6 giờ cái 15 mình đi dùng điểm tâm. Cô này không. Tới giờ người ta quét dọn cô cứ ngồi hoài. Cô bỏ mùng ngồi không. Thưa sư, bây giờ con đặt câu hỏi, không biết sự thực tập của mình có quân bình không? Mình ngồi quá nhiều mà ít đi kinh hành. Tâm không yên vì có sự không biết mình có làm gì sai trái không. Tâm sợ hãi thường xảy ra, nhất là vào ban đêm. Đọc lại câu trình pháp nói về sự sợ hãi. Thỉnh thoảng con thấy tâm sợ hãi sanh lên, sợ không biết sự thực tập của mình có quân bình hay không, có ngồi nhiều mà ít đi kinh hành. Định tâm mạnh cho nên có nhiều hiện tượng lạ xảy ra khiến tâm con rất là bất an. Ví dụ con thấy hình ảnh này, con thấy lửa rồi chẳng hạn. Mấy cái này là do định tâm có nhiều mà có. Tâm không yên vì sợ không biết mình có làm gì sai trái không. Tâm sợ hãi thảy ra rất nhiều vào lúc ban đêm. Nghe chấn động là tâm nó sợ hãi. Tâm suy nghĩ không biết là mình ngồi như thế này, không biết ma quỷ gì nó có tới không. Bởi vì tất cả mọi người đi ngủ hết trơn rồi, mình ráng mình tập thêm mà, mình muốn ngồi thêm. Thượng sư trả lời, đó là lý do hành giả nên để ý nhiều hơn vào sự sinh hoạt của tâm. Hành giả cần quan sát nhiều để hiểu tại sao sợ và chúng ta sợ cái gì đây. Quan sát tâm sợ và học hỏi từ nỗi sợ hãi của mình. Thưa sư, ban đêm con sợ ma vì đọc một vài đoạn văn của Ngài Hòa Thượng A Chàn Cha kể Ngài hành thiền trong nghĩa địa và tâm sợ sanh lên lúc nghe nhiều tiếng động sột soạt tới gần. Mỗi lúc thấy là thấy mèo, chó, hoặc giả là mình ở gần cốc liêu của người ta, ta làm cái gì mình đâu có biết, phải không? Hoặc giả là lá nó rơi. Hễ có tiếng động khởi lên mà ban đêm là con sợ à. Bởi vì sao? Bởi vì con nghe Hòa Thượng A Chàn Cha Ngài nói rằng là Ngài tập ở trong nghĩa địa rồi ban đêm đó, rồi nghe tiếng chuột hay là tiếng mèo là cái gì đó lại nó lục, nó loại mấy xác chết nó ăn. Ngài sợ hãi, Ngài nói là chắc là ma tới nó bóp cổ mình à. Thật ra không phải. Trả lời: hành giả suy nghĩ cho nên sợ sanh lên, điều cần làm là phải quan sát để thấy cái gì xảy ra trong tâm bạn. Nghĩa là bạn phải quan sát để thấy tâm suy nghĩ cái gì, ý nó như thế nào. Và khi mà cái ý như thế này thì sợ sanh lên, ý như cách khác thì tâm sợ không có sanh lên. Xin nhớ một cái câu chuyện. Ông thầy sư ông nói: tôi không bao giờ sợ tác động hết, mặc dù tôi ở nhiều cái chỗ mà rất là ghê gớm, nhưng mà tôi hiểu một cái nguyên tắc là hễ mà tiếng động nó sanh lên là nó có một nguyên nhân của nó à, chứ không phải ma quỷ. Ma quỷ là do mình tưởng tượng mà thôi. Thì sư kể sơ sơ một cái câu chuyện mà sư đã nói nhiều lần. Là ông nói có một lần đó, tôi đi theo thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh đó, đi tới một cái thành phố đó, một cái làng đó. Đó mà khi mà Hòa Thượng đi tới thì là rất là nhiều chư tăng ở khắp nơi họ tới, họ gặp muốn gặp Hòa Thượng để họ trình pháp. Họ trình pháp về pháp tứ niệm xứ, họ tập về thiền định, thiền đồ, bị ngài giỏi cả hai cái. Các vị sơn tăng đó, họ nghe Hòa Thượng tới đâu rồi họ tập trung tới, nhất là sau các mùa an cư đó, để trình pháp cho ngài, trình bày cái vấn đề khó khăn rồi vậy thì Hòa Thượng giải thích. Bởi vì rất là nhiều người, nhiều vị tới, thì khi mà ông thiền sư đi theo với Hòa Thượng tới đó, thì ông lúc đó thầy đang còn nhỏ hạ. Thì họ nói rằng: thưa sư đi theo Hòa Thượng thì tôi cũng rất là hoan hỷ, nhưng mà bây giờ hết chỗ à, không có chỗ. Cái trong cái căn nhà này là hết rồi, mấy cái phòng là chiếm hết trơn rồi. Thì ông nói: thôi bây giờ để tôi nằm ra ngoài hành lang cũng được. Nói: thôi sư đừng nằm hành lang, bây giờ tôi chỉ cho sư một cái chỗ này. Cái chỗ đó ngủ ngon lắm mà không ai ngủ hết trơn à. Tại vì người ta nói chỗ đó có ma. Nói: chỗ nào vậy? Nói: cái chỗ kia kìa, giống cái động vậy đó. Dám không? Ông ấy: ừ được, để tôi ra đó. Mà ông dắt, khi mà cái ông sư mà quản lý ở trong đó, mà ông dắt ông thầy ra đó, thì ông nói cái chỗ đó thiệt là tốt á. Cái phòng là riêng tư của mình, mà ở ngoài mà trời nóng, vô trong nó rất là mát. Sau này tôi mới hiểu rằng là những cái động nó rất là tốt. Ở ngoài trời nóng, ở trong nó mát. Ở ngoài trời lạnh, trong nó vừa phải, nó không có nóng lắm, nó không có lạnh lắm. Thì ông nói rằng là người ta không muốn ở chỗ này là bởi vì cái chỗ này nó ban đêm nó ma quỷ nó làm nó phá dữ lắm. Thành ra sư muốn ở đây thì sư ở, đó là quyền của sư. Nhưng mà tôi nhớ, tôi nhắc sư á, người ta nửa đêm người ta bỏ ta chạy không, mà sư chạy nửa chừng về là không có chỗ ở đó. Thì ông nói: thôi kệ, ở thì ở, tiếng động chỉ là tiếng động rồi thôi. Thì ông nằm ban đêm cũng nghe thiệt, nghe tiếng, tại vì trước cái động nó có cái cửa bằng thiết, lại có cửa ầm ầm cả đêm. Ông nói tiếng động chỉ là tiếng động, nghe đang có mặt, âm thanh chỉ là âm thanh phồng xẹp, âm thanh hơi thở, rồi xong ngủ khò luôn. Cái này ông nói ngày mai sáng ra tôi thấy đúng rồi, ban đêm là nó làm ầm ầm là đúng rồi, là tại vì phía trên nó có cái mận, cái đào rồi gì nó không biết, nó ăn rồi nó sắp lại, nó ăn, nó thả cái hột xuống. Thì trước đó có cái miếng xi măng á, mà bê tông á, thì nó đụng qua đó rồi nó dội qua cái cửa thôi, có gì đâu. Mình tưởng tượng thì tự nhiên nó sợ à. Các sư khác là sợ là tại vì tưởng tượng ma lại gõ cửa. Mà ông nói: ôi tiếng động là tiếng động âm thanh xúc chạm, âm thanh phòng xẹp, rồi ngủ khò. Cái người đi trước nghĩ rằng tiếng động là ma, do đó hoảng hốt nửa đêm ôm quần ôm gối chạy vô. Còn cái người mà có tu tập duy trì chánh niệm nhắc nhở mình cái này tiếng động chứ là tiếng động, không có tiếng gì hết trơn à. Có tiếng gì nó cũng có nguyên do của nó. Hôm nay cái cốc mà tôi đang ở là lúc đó là bây giờ ông ở cái cốc mới rồi, cái cốc cũ là hồi trước Hòa Thượng Binh Thường Thiền Sửu Minh xây để cho các vị mà lớn hạ ở. Rồi một thời gian các vị lớn hạ tới không có tới nhiều thì Hòa Thượng mới để cho thầy thiền sư ở, thì ông ở phía trên đó. Ông nói ban đêm tôi nằm trong đó là tôi nghe tiếng động âm 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 á, không biết con gì, nó chung vô chung ra, rốt rác hoài. Tôi nói tiếng động gì là tiếng động, tôi ngủ khò. Vậy mà cái vị lớn hạ hơn ghé Trường Thiền Sửu Minh một đêm, ngủ ở phía dưới là tiếng động có phải ít hơn tôi chứ. Vậy mà ông ngủ nửa chừng, ông bỏ ông chạy à. Ông nói ban đêm không biết làm cái gì, rột rạc ma quỷ lại phá nè. Thôi đi cho rồi. Thì đó, nếu mà anh chị em mà tập được tiếng động chỉ là tiếng động chỉ là hiện tượng tự nhiên, tất cả đều nó có nguyên nhân của nó. Ông nói cái đó mình khỏe rè, không sợ ma sợ quỷ gì nữa. Hành giả vì suy nghĩ như thế nào nên sợ sanh lên, điều cần làm chúng ta hãy quan sát để thấy cái gì xảy ra trong tâm. Tâm suy nghĩ cái gì, ý như thế nào thì sợ sẽ sanh lên. Thưa thầy, làm thế nào để quan sát sự sợ hãi đây? hãy quan sát cái ý nghĩ bạn suy nghĩ cái gì, và khi mà suy nghĩ như vậy cảm xúc như thế nào. Suy nghĩ thô hay tế, cảm xúc sẽ theo đó mà sanh lên, mạnh hay yếu. Hãy mình suy nghĩ nhiều về ma quỷ là tự nhiên cái cảm xúc nó sẽ lên rất là mạnh, thế là mình sợ. Còn nếu mà cái sự suy nghĩ vi tế thì cảm xúc nó trở thành vi tế. Với tham sân cũng vậy. Tại sao sân? Sân về cái gì? Sân ít, sân nhiều. Mình tham, tham cái gì? Tại sao tham? Tham mạnh hay tham yếu? Đó là cái mà hành giả cần phải quan sát đấy. Thì sư ông nói này, khi bạn nói là quan sát sự sợ hãi, đó là một cái danh từ nói chung chung thôi. Mà cái người tu tập phải nhớ này, quan sát sự sợ hãi là quan sát cái gì? Quan sát cái ý nghĩ mình. Nghe một tiếng động nó nói ma thì mình phải sợ thôi. Còn như ông này ông nói, ôi tiếng động chỉ là tiếng động, nó là hiện tượng tự nhiên. Tiếng động hơi thở, tiếng động hơi thở thì nó yên. Nhưng mà anh chị em thấy không, nói thì dễ nhưng mà làm khó nè, nó dễ không? Có nhiều người đã qua bên thiền viện á, ta cho ở cái phòng á, rất là nhiều bà nhiều cô á, không chịu ở, hỏi tại sao á? Phòng này cách phòng kia giữa không có ai, sợ tôi sợ ma quá. Mà ta ở trong cái dãy căn cái nhà nó không biết bao nhiêu người mà sợ ma. Mà ông thần sư nói mấy năm này rồi đó, từ ngày mà thiền viện mà xây lên á, là luôn luôn là mấy bà mấy cô ở bên phía nữ là cứ tới lại mà báo cáo với tôi là ma nó ở bên đó. Mà tôi thấy mấy người nam là rất là ít á, không có ai nói chuyện ma quỷ gì hết trơn. Chỉ có một ông thôi, trong nhiều năm chỉ có một ông là ông nghe ông nói tiếng ma. Ông nói đang nằm vậy đó, tự nhiên ông thấy có tiếng động chó nó tru. Chó ở dưới bên thiền viện nó tru quá trời quá đất rồi. Ông nói thôi ma rồi, chắc là ma. Thì ông nghe tiếng đi bụp 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 theo cầu thang đi lên. Ông nói thôi rồi. Ông ấy lên bụp 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 xe cầu thang đi lên. Nói là chắc là nó đi về phía kia. Không, nó đi về phía này, mà đứng ngay trước phòng mình nữa. Ôi, ông nói ông sợ quá. Ông tính nghĩa là mở mắt cái vậy là nó chạy á. Thì nó hóa ra là cái tiếng thở của ông á, cái hơi thở của ông nó vậy. Quý vị bụng miệng quý vị cười á, chứ quý vị tới quý vị đó là chắc xin lỗi, mình cũng ớn lắm mà phải vậy không? Có một cái cô á, cô qua bên thiền viện của ngài hòa thượng sư mà Upandita đó, cái chỗ nó ở trong rừng á, mà cái chỗ đó thì sư nghe nói rằng là cái chỗ mà thiền sinh ở mà tới cái chỗ mà ăn á, nó rất là xa. Đó. Thì cô này cô kể cho thiền sư ở bên thiền sư sư Minh nói rằng là thiền sư con qua bên đó, tại vì đang nói chuyện ma mà, thì cô nói bữa đó con qua bên đó đó, thì là bình thường á là con dậy sớm rồi con đi vô lên thiền đường con thiền, thì con về trở lại phòng con vệ sinh sạch sẽ xong rồi là từ phòng của con là con đi về chỗ trai đường, thì hai chỗ thì chỗ nào cũng xa hết trơn á. Cô nói khi mà cô về tới phòng cô vệ sinh sạch sẽ xong xuôi rồi cô chuẩn bị cô đi lên mà trai đường á, thì trời nó vẫn còn tối, nó chưa có sáng hoàn toàn đó. Thì cô nói là con đi như vậy tự nhiên con nghe tiếng lẹp bẹp phía sau đi theo con. Con dòm lưu con thấy ai trời, còn không đi khúc nữa, đi khúc nữa nghe tiếng có tiếng giáp đi sau nữa, bạch 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 theo hết hồn dòm nữa, không thấy ai trời. Tới lần thứ ba mà nghe lẹp bẹp nữa là quý vị cô làm gì? Con chạy, chạy quá rồi có đất à. Thì con chạy tới lúc vào lúc cái chỗ mà cái trai đường á, thì lúc đó là đèn nó xung quanh nó bật sáng rồi, thì lúc đó là con mới gọi là định tâm ra, con ngừng lại, hóa ra là tiếng giác của con. Mà sư cũng kinh nghiệm cái này, quý vị đi đâu ban đêm mà quý vị thấy không, tiếng giác lẹp bẹp mình tưởng có ai đi sau á, mà xoay tới sau lui hai ba lần mà thấy không có ai là hết hồn hết vía lo chạy à, cứ tưởng mình nó mạnh rất là dữ chứ không phải trời. Tôi nhớ câu chuyện hồi xưa còn trẻ, đây ông thiền sư ông kể. Tôi ngồi ban đêm trong một cái cốc nhỏ dưới một bụi tre rất lớn ở thiền viện chùa cũ của thiền sư. Còn nó mới vô tu đó, thì người ta cho ông cái cốc nó nằm trong bụi tre đó. Một cái chùa cũ nó có vẻ là âm u mà hoang vu lắm. Gió thổi mạnh cành tre cọ vào mái tôn, tiếng cọt kẹt, tâm tôi nói ma. Sợ hãi sanh lên, da nổi óc, thân rùng mình rồi mất. Nhờ duy trì chánh niệm nên tôi thấy từ đầu tới cuối không sót một chi tiết gì, và tôi hiểu rằng cái này là do tâm tôi chứ không có ma quỷ nào cả. Tại vì nó cái bụi tre nó cọ vô cái mái tôn, nó kêu cọt kẹt, nghe tiếng cọt kẹt trong tâm nó nói ma. Khi mà nó nói ma thì sợ hãi nó bùng lên liền. Khi mà sợ hãi bùng lên là tay chân run rẩy, da nổi ốc, thân nó rùng rình. Rồi vì tôi biết, tôi thấy rõ ràng tâm tôi suy nghĩ cái gì và cái thân của tôi nó phản ứng như thế nào, tôi duy trì chánh niệm quan sát, tắt liền tức thì. Bây giờ tôi hiểu rằng là cái này là không phải ma quỷ mà do tâm mình rất là nhiều. Sợ đến là do tà tư duy, bạn suy nghĩ tầm bậy do nó mới sợ mới tới. Bạn suy nghĩ tầm bậy do đó mà ma quỷ mới có. Bạn suy nghĩ tầm bậy do đó bạn thấy những cái hiện tượng nó có vẻ là siêu nhiên vô hình mà khó giải thích. Cái gì cũng có cái lý do của nó. Còn ngược lại mà ma quỷ thật sự là nó tới nó ngồi gần bạn nè, bạn nói chuyện với nó nè, bạn nói đã rồi bạn dòm lại thấy ai hết trơn, đó ma đó. Khi ma mà nó tới thật là mình không biết là ma đó. Cũng giống như ban đêm quý vị ngồi thiền đó, đây là sẽ lấy ví dụ thôi. Quý vị thấy có một hành giả tự nhiên lại ngồi gần quý vị à, quý vị yên tâm lắm, không đỡ sợ ma, tại mình nãy giờ mình ngồi một mình mà đó. Đến khi bật đèn lên thì thấy dòm lại không thấy có mạng nào hết trơn, đấy ma rồi đấy. Thôi đủ ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.